Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo phần 2. Kính thưa đại chúng, như có lần mà chúng tôi đã nói, tuổi trẻ và vấn đề hôn nhân đã là một cái vấn đề khó khăn. Khó khăn trong nhiều cái thế hệ qua, và nó không phải chỉ là vấn đề của dân tộc Việt Nam không mà thôi, mà toàn khắp tất cả các dân tộc trên thế giới. Trong cái phạm vi bài pháp này, như cái lần chúng tôi thưa với quý vị là chúng tôi đã dựa theo những cái nhận định và những cái nghiên cứu của các nhà nhân chủng học, tâm lý học, xã hội học, những vị cao tăng người Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bản đã và đang sống tại Hoa Kỳ, và cái kinh nghiệm của những nhà truyền giáo của đạo Cato và Tin Lành đều là những người có gia đình, có vợ hoặc là có chồng. Kinh nghiệm của họ và những cái lời gợi ý của họ, chúng ta phải làm thế nào trong cái vấn đề đó? Đó là cái sự việc mà chúng ta cần phải làm. Sau khi nghe xong phần gợi ý, chúng ta thử đề nghị cái đường hướng của chúng ta để giải quyết những cái vấn đề khó khăn. Và cuối cùng là phần kết luận. Thì như có lần mà chúng tôi đã thưa với quý vị, vì đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, cho nên chúng ta muốn bàn thảo thì cũng phải bàn thảo hết sức là cẩn thận. Cho nên chúng tôi có đề nghị là lần lượt thảo luận qua các cái tiến trình. Kỳ rồi quý vị đã nghe qua cái phần nhận định tổng quát quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề hôn nhân và vai trò văn hóa dân tộc đối với vấn đề hôn nhân. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng phần cuối. Phần này nói về những cái khó khăn của những cuộc hôn nhân khác đạo. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết, theo truyền thống tổ tiên ông bà và di sản văn hóa Việt Nam của chúng ta, cho chúng ta biết rằng cho dù chúng ta là người đạo gì cũng được, nhưng mà mỗi khi có lễ lược cũng như là đám cưới, chúng ta đều có cái tục lệ là thắp nhang lạy ông bà, lạy cha mẹ. Lạy ông bà, lạy cha mẹ là để đáp đền cái công ơn sinh thành dưỡng dục đối với những cuộc hôn nhân khác tôn giáo. Như cái cụ thể mà chúng tôi thường nhắc với quý vị, đó là giữa Phật giáo và Cato giáo. Kính thưa đại chúng, khi mà một người con trai hay là một người con gái khác đạo, khi hai người chưa cưới hỏi thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà sau khi cưới hỏi thì có vấn đề. Nếu chúng ta là người lấy chồng hoặc là cưới vợ là những người khác tôn giáo, thì hầu hết người Cato trước đây họ không cho thắp nhang, nhưng mà có lẽ bây giờ thì có, và không bao giờ có cái tục lệ lạy ông bà, lạy cha mẹ. Như vậy đó, khi mà nói đến cái vấn đề làm lễ cưới với người khác tôn giáo, mà nhất là lấy một người Cato giáo, cái vấn đề lạy ông bà, lạy cha mẹ không được quyền lạy. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là cái người có thẩm quyền nhận cái lạy của chúng ta. Nếu nói theo cái truyền thống di sản văn hóa của người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta phản lại cái truyền thống của ông bà tổ tiên và cái di sản văn hóa lâu đời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta là người đạo Phật, nhất là cái đoàn thể thanh thiếu niên, gia đình Phật tử, trước hết là chúng ta phải biết cái giáo lý, biết cái đạo của chúng ta. Tại vì chúng ta đã có một cái truyền thống văn hóa lâu đời và rất đẹp. Như những nhà học giả trước đây đã cho chúng ta biết rằng, nếu mà lấy hết tất cả những cái chất liệu của Phật giáo ra khỏi văn hóa Việt Nam, thì văn hóa Việt Nam không có gì cả. Như vậy, đủ cho chúng ta thấy rằng cái văn hóa Việt Nam là văn hóa của Phật giáo, mà chúng ta là cái người có một cái truyền thống văn hóa lâu đời và đẹp như vậy. Chúng ta là người Phật tử, mà nhất là cái đoàn thể trẻ, cần phải hiểu rõ và thực hành nghiêm túc cái đạo của chúng ta đã và đang theo. Kính thưa đại chúng, theo tinh thần của người Phật giáo chúng ta đã biết, chúng ta không có giao điều, cũng không có một cái quy luật bắt buộc hoặc là hướng dẫn các cô, các cậu một cách cặn kẽ rằng là mỗi khi kết hôn là phải lôi kéo cái người kia về đạo của mình. Phật giáo chưa bao giờ có cái tinh thần đó, không bao giờ dạy, mà cũng không bao giờ khuyến khích làm như vậy. Cho nên chúng ta là người Phật tử hay là cái người không có đạo, tức là người theo đạo ông bà, khi mà gặp người Cato giáo thì hầu hết cho đến 70-80% là chúng ta thua cuộc. Có nghĩa là bỏ đạo của mình, theo đạo của người khác. Trong đạo Cato có một cái quy luật rất là đàng hoàng. Họ có những cái giáo điều, thí dụ như là trước khi chung sống thì họ có những cái văn bản để cho những người như là đạo Phật hoặc là các cái tôn giáo khác, khi mà cưới hỏi người theo đạo Cato là phải ký vào những cái văn bản đó. Trong cái văn bản đó có những cái điều phải tuân theo, trong những cái văn bản đó đại khái tóm tắt đó là những cái điều bắt buộc những người không phải đạo Cato phải theo đạo của họ trước, và trước hết là phải học giáo lý. Cái giáo lý đó nó gọi là giáo lý cho những người tân tòng, thì những người đó phải học từ 1 đến 3 tháng, và sau khi học giáo lý rồi phải đi rửa tội và cưới, bắt buộc làm lễ đám cưới trong nhà thờ. Thưa quý vị, chưa đủ. Rồi phải đi nhà thờ, con cái sinh ra dù là trai hay là gái cũng bắt buộc phải rửa tội. Không những rửa tội không mà thôi, mà cha mẹ của đứa bé đó đó phải ký vào cái văn bản là mình không có quyền bắt buộc cái đứa bé đó đó lấy chồng hoặc là cưới vợ với những người ngoại đạo. Nghĩa là bắt buộc cái đứa con đó phải cưới hoặc là lấy chồng người cùng một tôn giáo của mình. Họ không chấp nhận cái cuộc hôn phối mà đi ngược lại cái truyền thống của đạo Cato. Kính thưa đại chúng, đây là một cái điều hết sức là nặng đối với người Phật tử. Cho nên người Phật tử nếu như không được chuẩn bị để đối diện với cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ là người luôn luôn thua cuộc. Có nghĩa là chúng ta sẽ là người luôn luôn bỏ đạo của mình, chấp nhận đạo Cato một cách dễ dàng. Cho nên chúng ta nên có những cái buổi hội thảo, nên có những cái buổi thảo luận để cho những người trẻ có một cái quan điểm về Phật giáo, về cái đạo của mình đã và đang theo. Kính thưa đại chúng, nhất là những người làm cha làm mẹ nên theo dõi, nên có những cái buổi sinh hoạt với con cái của mình, hướng dẫn cái đạo của mình cho thật kỹ để con cái của mình có một cái đường hướng, để có những cái tư tưởng chuẩn bị khi mà chưa yêu, đã yêu và đang yêu phải biết và phải làm cái gì. Chúng tôi cũng muốn nói với tất cả các anh chị trưởng trong đoàn thể gia đình Phật tử cũng phải có một cái sự hướng dẫn. Trước tiên tự mình phải biết cái điều này để sau đó có thể hướng dẫn con cháu của mình và những đàn em của mình. Ít nhất mình cũng có một cái khái niệm để hướng dẫn, nếu không có hướng dẫn của các thầy và các cô. Vì vậy, những cái buổi thảo luận có đề cập đến cái vấn đề hôn nhân, khác tôn giáo và tất cả các cái khía cạnh của tôn giáo khác, các anh chị trưởng đó phải biết. Những bậc làm cha làm mẹ nên chịu khó về chùa. Nếu mà các thầy, các cô đó không có những cái hội thảo, không có cái sự hướng dẫn đặc biệt, thì mình nên hỏi ý của các thầy để có thể hướng dẫn, vạch một cái hướng đi cho con em của mình. Kính thưa đại chúng, thực sự cho tới nay, nói về cái vấn đề cưới hỏi, những cái cuộc hôn nhân khác đạo xảy ra thì rất nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng không biết chắc rằng có bao nhiêu người có cái trường hợp xảy ra như vậy và có hạnh phúc hay không có hạnh phúc. Chúng ta ở trong cái cộng đồng Việt Nam, có nhiều người chỉ biết than thở mà chưa bao giờ có những cái nghiên cứu sâu sắc về cái điểm này. Đây là cái trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ, trách nhiệm của các anh chị trưởng trong gia đình Phật tử. Chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ cái cộng đồng Phật giáo nào trên nước Mỹ cũng đã có và đang có gặp những cái trường hợp tương tự như vậy. Điều đáng buồn là trong một cái gia đình cha mẹ hết sức là thuần thành, nhưng mà con thì lấy chồng khác đạo, rồi cha mẹ làm gì? Ngồi ngó thôi. Có cùng lắm là cãi vã, nhưng mà cuối cùng rồi con cái nó đòi sống đòi chết vì tình yêu thì cũng phải chịu thua thôi. Điều mà đáng buồn nữa, anh chị huynh trưởng gia đình Phật tử là cái người mà hướng dẫn các đàn em cùng cứ cưới vợ hoặc là lấy chồng khác đạo như thường. Là tại vì làm sao quý vị biết không? Tại chưa thực tập nên nó không đủ sức để mà hiểu được những gì mình đang làm. Cuối cùng tiếng gọi của con tim nó mạnh hơn. Cho nên mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bao nhiêu cái tiểu bang, bao nhiêu cái đại dương cũng đáp máy bay đi tới như thường. Tại vì cái tiếng gọi của trái tim nó mạnh lắm. Kính thưa đại chúng, đây là một cái trường hợp rất là mệt mỏi. Một cái trường hợp tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những nhà nghiên cứu nhân chủng học, tâm lý học và xã hội học. Đây cũng là một cái vấn đề tốn không biết bao nhiêu cái sự lo lắng của chư tăng ni. Như vậy, những cái khó khăn chúng ta gặp phải thường như vậy là bởi vì đó, chúng ta là cái người biết giáo lý nhưng mà không chịu thực tập. Vì mình không chịu thực tập cho nên khi mà đối diện thấy mình yếu như bún thôi. Lúc đầu cứng cỏi lắm, nhưng mà gặp nước rồi là bún yếu xìu. Thì chúng ta là cái người thiếu thực tập, cho nên chúng ta trở thành cái người yếu đuối và trở thành cái người thua cuộc. Do vậy, chúng ta không biết tỷ lệ cái số người bỏ đạo. Vì rằng chúng ta chưa làm một cái cuộc nghiên cứu, cho nên chúng ta chưa biết chắc cái con số bỏ đạo của mình theo đạo người khác là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái sự ước đoán của chúng tôi, có ít nhất 40-50% bỏ đạo. Kính thưa đại chúng, đây là một cái vấn đề hết sức là khó khăn, hết sức là khẩn thiết mà chúng ta cần phải có cái nghiên cứu, cần phải có cái sự suy tư, và chúng ta phải có những cái phương pháp để chúng ta giải quyết những cái khó khăn đó. Chúng ta phải kịp thời đáp ứng cái nhu cầu. Chúng ta phải kịp thời để giải quyết những cái khó khăn trong gia đình, trong cái cuộc sống thế tục của người Phật tử chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta không kịp thời, không có giải quyết, thì nó còn có những cái tình trạng xảy ra bi đát nhiều hơn nữa. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, vì cái tiếng nói của tình yêu nó mạnh, cho nên khi chúng ta không có cái sự hướng dẫn cho đúng mức con cái của mình, để rồi khi mà cái tiếng gọi của trái tim nó mạnh, lúc đó dù cái lời khuyên can của cha mẹ như thế nào đi nữa cũng không có giá trị. Và người con lúc đó vì cái tiếng nói của con tim nó mạnh, cho nên bất cần cha mẹ, mà ngay cả bất cần tôn giáo, chỉ cần thỏa mãn cái vấn đề là tiếng nói của con tim. Con tim thì chỉ bằng nắm tay thôi, nhưng mà nó điều khiển cả một cái con người to lớn, một con người được coi là anh hùng cái thế, như là Nã Phá Luân, Thành Các Tư Hãn v.v. cũng không kiểm soát được cái con tim của mình. Kính thưa đại chúng, trong những cái trường hợp có những cái cuộc hôn nhân khác tôn giáo như vậy, phần lớn xảy ra trong những cái môi trường cho những người bạn trẻ, những người đó thứ nhất là sống xa gia đình, cái thứ hai là sống xa cộng đồng, xa tổ chức về văn hóa và truyền thống của mình. Cho nên chúng ta thấy có những cá nhân có những cái cuộc sống độc lập, có những người chỉ biết cái cá nhân chủ nghĩa, có những người chỉ biết tự lập. Do vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng thích sống tự do. Và nhất là những người bạn trẻ sống trong cái xã hội này, thực sự trong cái xã hội này là một cái xã hội tự do. Nhưng mà cái tự do đó, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy tự do nhưng mà trong cái khuôn khổ, chứ không phải tự do mà là cái kiểu thác loạn như có những người đã từng nghĩ. Và lẽ dĩ nhiên chúng ta thấy những người bạn trẻ quan niệm cái tự do vì không thấy được cái ý nghĩa và cái quyền hạn của tự do, cho nên rồi thì cuối cùng họ cảm thấy tự do, mà cái tự do quá trớn đó, khi mà những cái lời khuyên của cha mẹ, anh chị hay là họ hàng, họ cảm thấy họ không cần thiết, là tại vì cái quan niệm tự do của họ đó, nó không phải với cái ý nghĩa tự do của xứ sở, của xã hội này. Vì vậy rồi dẫn đến cái tình trạng tự do ăn ở với nhau. Có nhiều người đó, vì có những cái sự cản trở của gia đình, của cha mẹ, của anh em, vì vậy họ cứ tự do ra ngoài mướn nhà. Và đặc biệt là có rất nhiều người bạn trẻ học ra trường, làm việc lương cao, cái việc mua nhà rất là dễ. Tại vì ở cái xứ sở này thì quý vị thấy những ai mà có tiền chỉ cần đao mua nhà là có thể mua được. Nói chuyện được với nhà băng, mình có tiền là họ cho mình mượn tiền và có thể mua được căn nhà. Thành ra vì vậy cũng có rất nhiều người bạn trẻ không cần đến cái sự hướng dẫn của cha mẹ. Mình làm mình có tiền, ra mua nhà ở với nhau, có con có cái rồi đó, dắt về giới thiệu với cha mẹ, đây là vợ của con hay là đây là chồng của con. Rồi thì cuối cùng cha mẹ làm sao quý vị biết không? Phải chấp nhận thôi chứ làm sao bây giờ. Cùng lắm á, là từ, mà từ thì mình có không từ nó cũng bỏ mình nó đi rồi. Cái tốt nhất á là thôi ừ đi cho nó khỏe. Rõ ràng là như vậy. Quý vị thấy trước hết là chúng ta sống xa cộng đồng, sống xa tổ chức, sống xa cha mẹ. Cho nên cái việc đầu tiên, cái vấn đề cá nhân chủ nghĩa, có thể chúng ta không suy nghĩ sâu sắc. Vì cá nhân chủ nghĩa cho nên chúng ta không suy nghĩ sâu sắc một phần. Mà vì tuổi trẻ đó, thực sự cho dù là các anh, các chị, bạn trẻ có học giỏi, cử nhân, cao học, tiến sĩ đi nữa đó, nhưng mà cái vấn đề đó chỉ được về cái phương diện kiến thức để ra làm việc thôi, để ra kiếm tiền thôi, chứ còn cái vấn đề sống đó, phải đòi họ có một cái kinh nghiệm mấy chục năm, chứ không phải nói học cao mà là biết hết tất cả đâu. Có những cái nhiều khi cha mẹ dạy mình thấy tưởng như là cha mẹ, ông già và cả nhà quê, mình không chấp nhận được. Nhưng mà chịu khó suy xét thì đó là một cái kinh nghiệm của mấy chục năm trời, chứ không phải cái lời nói suông. Và có nhiều người bạn trẻ, chúng tôi nói là mấy người bạn trẻ 20 năm, 30 năm về trước, có những cái điều mà không chấp nhận những cái mà cha mẹ mình dạy. Có những điều mà những người bạn trẻ đó nghĩ là ông bà, cha mẹ của mình quê mùa. Nhưng mà 20 năm sau, 30 năm sau, những người bạn trẻ đó nói rằng là bây giờ mình mới hiểu ra được tại sao cha mẹ mình, ông bà mình đã dạy như vậy. Nhưng mà thưa thầy, khi mà hiểu ra được những cái triết lý sống mà ông bà cha mẹ mình dạy như vậy rồi là chết cả cuộc đời. Thưa đại chúng, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người trẻ trong cái thế giới văn minh, trong cái thế giới vật chất, mình học cao, mình biết nhiều. Xin thưa đại chúng, học cao biết nhiều chưa đủ mà chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm. Nếu nói để mấy chục năm sau mình có kinh nghiệm đó, thì tới lúc đó là cuộc đời của mình nó cũng gần xong rồi. Thay vì chúng ta phải đợi mấy chục năm sau chúng ta mới kinh nghiệm, thì bây giờ chịu khó lắng nghe ông bà, cha mẹ của mình truyền trao cái di sản quý giá đó, tại sao mình không chấp nhận? Cho nên đề nghị với đại chúng, nếu mà những ai là người Phật tử, những anh chị bạn trẻ trong gia đình Phật tử nên học hành lắng nghe. Người mà gần nhất để cho mình lắng nghe là ông bà, cha mẹ, anh em trong cái huyết thống của mình, rồi đến cái cộng đồng, đến cái tổ chức mà có cái thẩm quyền, có cái khả năng hướng dẫn cuộc đời của mình. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, có những người sống xa cha mẹ, cho nên đầu tiên cái vấn đề cá nhân chủ nghĩa có thể chúng ta không cần suy nghĩ sâu sắc. Và vì vậy có những đối tượng đối với người con trai hay là người con gái, nhiều khi tìm cái đối tượng cũng không có suy nghĩ sâu sắc. Có nhiều người cũng còn nói rằng là tìm được một cái đối tượng như vậy là con đã đi tìm muốn mòn cái con mắt mới được, mà bây giờ nó dắt về giới thiệu cha mẹ không có ok, như vậy là kiểu này là cha mẹ giết chết con rồi. Quý vị có gặp con cái của mình nói như vậy lần nào chưa? Có rất nhiều người bạn trẻ đã làm như vậy. Tại vì tìm đối tượng, tìm hoài không gặp. Có nhiều người khi mà cha mẹ khuyên còn nói con cưới vợ hay là con lấy chồng cho con, chứ cưới vợ cho mẹ, cho cha, hay là con lấy chồng cho cha, cho mẹ đâu. Có nhiều người còn nói hỗn như vậy, không nghe. Nhưng mà rồi buông ra cái tiếng là con cưới vợ cho con, chứ đâu phải cưới vợ cho cha mẹ đâu, mà cha mẹ ý kiến nhiều quá vậy. Thưa quý vị, một cái kinh nghiệm sống của mẹ mình, thấy một cái cô nàng dâu cách cư xử, cái lời nói, biết cái cô dâu này là được hay là không được. Có nhiều khi nhìn qua cái anh chàng rể, cái cách cư xử, cái cách nói đó, là biết cái anh chàng rể này là không được, thì cha mẹ có ý kiến liền. Đó không phải là cái vấn đề thương hay là ghét, nhưng mà là cái kinh nghiệm biết nó sẽ xảy ra như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy là chúng ta không có chọn ngay từ đầu. Nếu mà tất cả những người bạn trẻ bảo rằng con cưới vợ cho con chứ không phải cho cha mẹ, hay là những người bạn trẻ nói rằng cái đối tượng của con đã tìm mòn con mắt mới gặp mà cha mẹ không ok đó, là kể như cha mẹ giết chết con đó. Điều đó mình thấy rằng những người bạn trẻ đó không có chọn cái đối tượng ngay từ đầu. Trong khi đó, đối với những người đạo Cato, nếu chúng ta là cái người khác đạo Cato, bao giờ họ cũng có cái phương pháp để họ câu mình, bao giờ họ cũng có cái phương pháp để mà dụ mình, và cuối cùng mình là cái người thua cuộc đi theo họ. Cuối cùng mình thấy mình là cái người thất bại. Kính thưa đại chúng, xin được lưu ý với đại chúng ở điểm này. Cái sự thua cuộc này không phải chỉ có cá nhân của mình thua cuộc không mà thôi, mà cả một cái tổ chức thua cuộc. Thí dụ, bây giờ quý Phật tử là cái người đệ tử của Đức Phật chứ gì, có phải không? Như có lần mà chúng tôi nói với quý vị là đệ tử của Phật là không quy y thiên thần quỷ vật, nhớ cái đó chưa? Mà Chúa Giêsu hay là Thượng Đế đều là đệ tử của Đức Phật. Bây giờ mình đã quy y Phật rồi, mình không quy y thiên thần quỷ vật mà mình bỏ Phật, mình theo Chúa, đó là mình thua chứ gì nữa. Chứng tỏ rằng mình không có hiểu cái tôn giáo của mình. Thành là cái sự thua cuộc của mình á, không phải chỉ cá nhân mình thua cuộc mà cả đoàn thể giáo hội Phật giáo hay là đạo Phật thua cuộc. Có đúng không? Cũng không phải cái tổ chức của mình thua cuộc mà cả cộng đồng thua cuộc. Cũng không phải mình cái cộng đồng thua cuộc mà ông bà tổ tiên cha mẹ dòng họ của mình thua cuộc. Là tại vì mình không có chịu nghe cái lời dạy, cái sự hướng dẫn của ông bà, của cha mẹ, của đoàn thể, của tổ chức. Thưa đại chúng, cái sự nhận thức sâu sắc này các Phật tử phải lưu tâm. Và đặc biệt là những người bạn trẻ phải ý thức được cái việc này và đừng bao giờ để cho mình là cái người thua cuộc. Tại vì mình biết mình thua cuộc là cả tổ chức thua cuộc. Cả tổ chức thua cuộc là cả cộng đồng Phật giáo thua cuộc. Cả cộng đồng Phật giáo thua cuộc. Cả ông bà tổ tiên cha mẹ của mình thua. Chúng ta thấy cái khó khăn trước hết là cá nhân. Có nhiều người đã vì lỡ yêu, đang yêu với người con trai hoặc là cái người con gái khác tôn giáo, bị gia đình không chấp nhận. Tại vì chúng tôi biết rằng đối với những Phật tử thuần thành, luôn luôn không bao giờ chấp nhận đứa con trai hay là đứa con gái của mình cưới vợ hoặc là lấy chồng khác đạo Phật. Kính thưa đại chúng, nhưng mà khi gia đình không chấp nhận là đứa con trai của mình hay là đứa con gái của mình nó đòi sống, đòi chết, nó đòi tự tử, nó đòi uống thuốc, nó đòi bắn bằng súng, thì làm sao? Cuối cùng một á, là chấp nhận để cho mình là cái người thua cuộc. Hai, không chấp nhận mà con của mình nó vẫn cương quyết thì làm sao? Phải tự con. Có nhiều người cha mẹ giận con thì đang báo tự con. Có nhiều người cha mẹ không từ thì con đang báo từ cha mẹ. Tại vì tôi phải lấy chồng, tại vì tôi phải cưới vợ, không ai có quyền ngăn cản, chia cắt cái tình thắm thiết mạng đồng của tôi. Có rất nhiều người bạn trẻ đã từng làm như vậy. Kính thưa đại chúng, nói từ thì quả thực cũng có người đăng báo từ vậy, nhưng mà cái người Việt Nam của mình dễ thương lắm, không bao giờ từ lâu đâu. Nhiều lắm á là 2 năm 3 năm là nhiều. Miễn mà đứa con trai của mình hay là đứa con gái của mình mà nó có con rồi, dắt về giới thiệu với cha mẹ, nói đây là cháu ngoại của cha mẹ hay là cháu nội của cha mẹ. Bây giờ mình làm sao? Thấy cái đứa cháu của mình nó kháu khỉnh quá, cho nên rồi mình quên hết cái vấn đề từ đi. Cuối cùng phải chấp nhận cái đứa con gái đó là dâu của mình, hay là mình chấp nhận đứa con trai đó là rể của mình, tại vì cháu của mình dễ thương quá. Rồi mình thấy mình thua liền tại chỗ thôi. Thưa đại chúng, có nhiều người chấp nhận cũng hoan hỷ, nhưng mà có nhiều người chấp nhận cũng miễn cưỡng. Cho nên nếu chúng ta là Phật tử, người được hướng dẫn giáo lý, hướng dẫn Phật pháp đường hoàng, đừng bao giờ đặt cha mẹ, anh chị em của mình vào những cái việc đã rồi. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được lặp lại, đối với những người bạn trẻ, chúng ta là cái người theo đạo Phật, chúng ta là cái người đoàn viên trong gia đình Phật tử, có học, có hiểu giáo lý của Đức Phật. Đừng bao giờ đặt cha mẹ, anh em, dòng họ, tổ chức của mình vào cái việc đã rồi. Chúng ta sống theo cái chủ nghĩa cá nhân như vậy, rồi cuối cùng chúng ta đặt cha mẹ, đặt tổ chức, đặt cộng đồng vào cái việc khó khăn, vào những cái việc không đặng định. Chúng tôi gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Chúng tôi nói trường hợp này để mà khen những người phụ nữ, mà nhất là những phụ nữ Việt Nam. Cái vai trò quan trọng trong cái việc thay đổi tôn giáo của người phụ nữ nắm quyền quyết định. Bởi vì cái tiếng nói của phụ nữ đó, không biết làm sao mà nó hay, nó thảnh thót, nó dễ thương. Cho nên các cô, các bà mà nói sao đó, thì các ông làm vậy, không có dám cãi lại. Ở đây quý vị có ai gặp trường hợp đó chưa? Các bà, các cô nói rất là giỏi. Mà các ông cũng không phải là cái người nhẹ dạ, nhưng mà tại vì cái tiếng nói của trái tim nó mạnh quá, cho nên rồi cuối cùng mặc dầu là mình là nam tử hán, nhưng mà mình thua các cô, mình dễ bị thua cuộc. Xin quý vị vỗ một tràng pháo tay thật to để mà cảm ơn những người phụ nữ Việt Nam giỏi. Bởi vì theo cái sự thống kê mới, những người mà giữ được truyền thống tôn giáo và những người có cái khả năng thuyết phục người đàn ông bỏ đạo, theo đạo của mình, thì có độ khoảng 70-80% là người phụ nữ. Theo cái thống kê đoàn sinh gia đình Phật tử đó, có làm được chuyện đó. Nghĩa là bên cạnh có những đoàn viên nam bỏ đạo của mình theo đạo của người khác cũng có, nhưng mà phần lớn các cô nữ đoàn viên gia đình Phật tử có thể dụ, mình nói dụ thì nó hơi quá đáng, đạo Phật mình không có dụ ha, nhưng mà có cái khả năng làm cho người đàn ông kia theo đạo của mình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói như vậy là chúng tôi có cái niềm tin lớn vào những cái người tuổi trẻ, mà nhất là đoàn viên trong gia đình Phật tử Việt Nam. Tất cả các đoàn viên tại hải ngoại đều có cái khả năng làm được cái việc đó. Tại vì có người phụ nữ trong đạo Phật có thể gặp những người chồng khác đạo, có thể hướng dẫn người chồng về với đạo, cuối cùng những người chồng để cho vợ đi tu. Kính thưa đại chúng, những cái khó khăn mà trong cuộc sống của gia đình, dòng họ, bạn bè, trong cái cuộc sống thế tục, thường thường có gặp những cái việc này. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thấy có những gia đình có khi bên này thờ Chúa, bên kia thờ Phật, có người tháng ăn chay 2 lần, nhưng mà cuối cùng tại vì mình yếu quá cho nên cuối cùng bị cấm không được ăn chay. Có người lúc đầu cam kết là đạo ai nấy giữ, mình đi chùa thì đi chùa, người đi nhà thờ thì đi nhà thờ, nhưng mà yếu quá mình cũng bỏ chùa luôn. Cho nên cái khó khăn với cá nhân, khó khăn của gia đình, khó khăn với bạn bè, khó khăn trong cái việc chung sống với nhau rất là nhiều. Đó là nói hai người sống chung với nhau. Nhưng mà khi sinh con cái, vì cái giáo điều bắt buộc là phải rửa tội, có người vừa đi chùa mà vừa làm lễ ở nhà thờ, cái kiểu giống như hòa đồng tôn giáo đó. Có nhiều người để cho con cái tự do cũng được, nhưng mà cái tình trạng này nó không có được lâu, cuối cùng rồi cũng có cái tình trạng tệ nạn xảy ra là phải có một người thua cuộc. Như có lần chúng tôi nói rằng người phụ nữ Việt Nam có khả năng làm cho người đàn ông bỏ đạo của họ mà theo đạo của mình á, là tại chùa Dược Sư chúng ta có. Kính thưa đại chúng, cái người Phật tử đó không ai xa lạ, là cái người mà được lãnh cái giải nhất trong cái khóa tu năm 2002. Đã khuyến khích được con cái của mình về chùa, và ngay cả ông chồng, mặc dầu nói là đạo Chúa nhưng mà không có bao giờ đi nhà thờ, mà thường là tới đây xin những cái băng thuyết pháp của chùa về để nghe. Và người Phật tử đó, đó là bạn của sư cô giác chúng. Đó là những cái trường hợp tiêu biểu mà chúng tôi thấy có rất nhiều cái người phụ nữ làm được cái việc đó, có cái khả năng hướng dẫn con cái của mình nó theo một cái chiều hướng rõ ràng. Có nhiều người để long bong không biết là con đi nhà thờ hay là con đi chùa. Có nhiều người còn nói đó, thôi thì cả nó tùy nó, nó muốn đi đâu thì kệ nó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu nói như vậy thì mình để cho mấy đứa con của mình nó tội nghiệp quá. Làm cha làm mẹ, mình phải nhận định, mình phải vạch hướng đi cho con. Chứ không thôi để nó muốn sao nó làm vậy đó, rồi nó không đi chùa, nó không đi nhà thờ, nó đi du đảng thì làm sao? Cho nên mình là cái người có trách nhiệm phải hướng dẫn cho nó. Những cái khó khăn nhiều như vậy, và cuối cùng á, thưa quý vị, cái được gọi là tiền hôn nhân, chúng ta cần phải thảo luận cho nó kỹ. Tiền hôn nhân tức là trước khi cưới hỏi, gặp nhau, nếu là người cùng chung một đạo thì vấn đề đó không có gì khó khăn. Nhưng mà nếu là cái người khác đạo thì mình phải thảo luận cho nó kỹ lưỡng trước khi ký một cái tờ giấy gọi là chung thân khổ sai. Phải không? trước khi ký cái tờ giấy chung thân khổ sai đó, mình phải thảo luận cho nó kỹ. Cái khó khăn như vậy trước tiên là của cá nhân, gia đình, và sau đến là cái khó khăn của cộng đồng. Cho nên không thể nào không thảo luận. Vì có nhiều người không biết phải giáo dục con cái theo cái truyền thống nào, là tại vì mình không bao giờ đặt cái vấn đề khó khăn của cá nhân mình, khó khăn của gia đình, khó khăn của cộng đồng, mà nhất là cái khó khăn của con cái. Kính thưa đại chúng, chúng tôi là những vị thầy không những giảng dạy giáo lý cho Phật tử, còn là ông thầy đi cúng đám nhiều. Thành ra vì vậy, những cái trường hợp này chúng tôi đã có gặp. Có bà vợ theo đạo Phật cho trọn đời, đến khi chết không biết ông chồng nghĩ như thế nào, biết rằng vợ của mình nó theo đạo Phật giữ giới cho trọn đời, nhưng mà những ông chồng đó vẫn cứ mời ông cha tới rửa tội. Có những bà vợ biết rằng chồng mình theo đạo Phật ăn chay cho trọn đời, không biết nghĩ làm sao, cũng cứ mời mong cha tới rửa tội cho chồng mình. Có những gia đình cái kiểu nó là đạo ai nó giữ, cứ để con cái muốn theo đạo nào thì theo. Ở đây những cái điều đáng tiếc xảy ra. Có nhiều ông cha, nhiều bà mẹ phấn đấu theo Phật trọn đời, nhưng mà tại vì không có hướng dẫn con cái cho đúng mức, cho nên đến cái ngày chết con mời cha về rửa tội, tại vì bà đâu có la được nữa, tại vì ông đâu có cãi, đâu có cự nữa được nữa. Rồi bây giờ là con cái nó mời cha về để rửa tội, là trở thành cái người thua cuộc. Kính thưa đại chúng, cũng có những cái trường hợp trong nhà chia thành hai phe. Con một số là theo Phật đi chùa, con một số theo Chúa đi nhà thờ. Khi mà cha hoặc là mẹ mình chết, người thì mời cha tới rửa tội, nhóm thì mời thầy tới tụng kinh siêu độ. Vô tình con cái nó chia thành hai phe. Đây là cái vấn đề hết sức là khó khăn mà chúng ta gặp phải. Những cái sự khó khăn gặp phải như vậy, chúng tôi đã gặp tại chùa Dược Sư mình đây, ở tại Seattle đây. Có một cụ bà đi chùa lễ Phật, bao giờ cũng lạy Phật lễ Phật, bao giờ cũng cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà cuối cùng của cuộc đời bà, ông chồng mời ông cha tới rửa tội, con cái phản đối không chịu. Con cái thì mời thầy tới tụng kinh. Quàng ở tại nhà quàng Colombia kìa. Thầy tới tụng kinh, cho mặc áo Đà La Ni, đắp cái mền. Thầy đi về rồi, ông cha tới rửa tội cổ ra, không cho mặc nữa. Đến khi thầy tới tụng kinh, con cá theo đạo Phật biểu thầy nói thầy phải bắt buộc mặc trở vô lại. Thành ra có một cái áo, một cái mền Đà La Ni mà cứ cởi ra đắp vô như vậy đó 2-3 lần. Và cái cuối cùng, cái sự phấn đấu bên những người mà theo đạo Phật mạnh hơn, cho nên cái ngày mà thiêu được mặc cái áo đó và được đắp mền Đà La Ni. Nhưng mà có điều, những người con theo đạo Phật nhất định đem mẹ về chùa làm lễ cúng thất, trong khi đó những người con mà đi nhà thờ ít quá thua. Cũng tới chùa lễ Phật vậy, nhưng mà nhất định không lại, đứng thôi. Trước bàn Phật cũng đứng, mà trước bàn thờ cha mẹ mình cũng đứng như thường, không lại. Quý vị thấy đó là cái vấn đề hết sức là khó khăn. Trở lại cái vấn đề khá quan trọng mà đầu tiên đó, kính thưa đại chúng, trừ cái trường hợp có những anh chị trẻ tìm được cái đối tượng của mình, tìm cái đối tượng là khó, mà được một cái đối tượng được coi là được đó, là vừa có sắc mà vừa có tiền mà vừa giỏi đó, thì không phải là dễ, càng khó hơn. Tuy nhiên, vì để tránh những cái khó khăn sau này, xin đề nghị những bậc làm cha làm mẹ, những anh chị trẻ đó phải thảo luận, tức là những bậc làm cha làm mẹ đó phải hướng dẫn con cái của mình, và chính đương sự những người bạn trẻ đó, đó phải thảo luận, phải bàn cho kỹ lưỡng trước khi cưới hỏi. Đây là cái vấn đề gọi là tiền hôn nhân. Khi mà bàn thảo như vậy phải có giấy trắng, có mực đen, đừng bao giờ mà nói miệng suông. Tại vì nói miệng suông á, không có gì bằng cớ hết á. Sau này là có những người có cái mưu mèo họ gạt rất là hay. Đừng có bao giờ để cho xảy ra rồi tới mét với thầy, dạ thưa thầy con bị gạt là không có được. Mình biết chắc rằng cái xứ này là cái xứ luật pháp, giấy tờ, giấy trắng, mực đen, khi mà quyết định sống chung với nhau phải cho nó rõ ràng. Đừng bao giờ tin người quá mức. Quả thật như vậy, thưa quý vị, ở Mỹ đó, ngoài cái tiếng nói của tình yêu của con tim, còn có giấy trắng mực đen, giấy tờ hợp pháp. Cho nên cái vấn đề mà di chúc của quý vị cũng vậy đó. Trước khi chết đó, mình là người Phật tử muốn làm cái gì thì phải di chúc, có luật sư làm đường hoàng á, chứ đừng dặn mấy đứa con. Dĩ nhiên là con mình không tin thì tin ai, nhưng mà có nhiều đứa con nó không có làm theo ý mình muốn đâu. Cho nên là quý vị là Phật tử đó, muốn con cái của mình như thế nào đó, dặn con thì dặn con, nhưng mà nếu cần thiết phải nên làm giấy tờ, có luật sư cho đường hoàng thì mới bảo đảm. Kính thưa đại chúng, phải có những cái giấy tờ liên quan đến luật pháp. Người ở Mỹ thường là đủ tất cả những cái giấy tờ gọi là di chúc, phải làm cho nó rõ ràng. Chúng ta thấy cái sự khó khăn ở đây, và cũng có thể nói đây là một cái sự chiến đấu của cái sự sống lâu dài mà chúng ta đã và đang gặp. Có những cái khó khăn trước khi cưới hỏi, sau khi cưới hỏi, có những cái khó khăn trong lúc chung sống như vậy. Cho nên đã làm cho các nhà nhân chủng học, các nhà tâm lý học, các nhà xã hội học, các nhà tôn giáo học tốn không biết bao nhiêu thì giờ, tốn không biết bao nhiêu giấy mực để nghiên cứu về vấn đề này. Vì những người ấy đó, họ muốn thấy được một cái hướng đi của con người để cho mọi người sống hạnh phúc. Lẽ tất nhiên không phải riêng của họ, mà họ muốn tất cả mọi người có một cái lộ trình đi cho đường hoàng, cho an vui. Tại vì nếu mà một cá nhân gặp cái đau khổ, nó sẽ lôi theo cái khó khăn khác trong cộng đồng. Những cái khó khăn trong cộng đồng nó sẽ kéo theo những cái khó khăn khác ngoài xã hội. Những nhà xã hội học họ đã thấy được cái điều này. Cho nên mặc dù đó không có liên quan gì tới họ cả, nhưng mà họ tìm hiểu, họ muốn vạch một cái hướng đi cho nó hoàn mỹ, để cho mọi người sống trong cái cộng đồng thánh thiện như vậy. Kính thưa đại chúng, nói về cái quan điểm của Đạo Phật thì quý vị biết rằng Đạo Phật cũng quan tâm đến hạnh phúc của con người. Cái mục đích chính của Đạo Phật là đem cái hạnh phúc đến để thoa dịu những cái đau thương cho con người. Do vậy chúng ta thấy ngay từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, Đức Phật và quý thầy chưa bao giờ có một cái quy luật rõ ràng về cái vấn đề hôn nhân. Cái lý do là bởi vì Đạo Phật tôn trọng cái sự tự do tuyệt đối của con người. Như vậy, Đạo Phật cho chúng ta một cái vinh dự là làm cho chúng ta tăng thêm cái sự tự do, tăng thêm cái giá trị cá nhân của chúng ta. Đạo Phật tôn trọng nhân quyền, cho nên không bắt buộc, không cưỡng ép bất cứ một người nào phải theo mình. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, cái sự tự do của Đạo Phật phải hiểu cho nó đường hoàng. Đối với những người khi mà biết Đạo Phật đem cái giá trị đến cho con người và tăng thêm cái giá trị cho những người nào có tư tưởng, biết tư tưởng, biết suy nghĩ được. Còn những người mà chưa có suy nghĩ được thì thưa quý vị, cũng cần phải có cái sự hướng dẫn, cần phải có một cái sự hướng dẫn cho nó rõ ràng. Mặc dầu đó không phải là cái luật, không phải là cái điều khoản bắt buộc, nhưng mà ít ra như vậy đó, chúng ta cũng có một cái căn bản, có một cái hướng đi để hướng dẫn chúng ta. Kính thưa đại chúng, điều này chúng ta có thể làm được. Và nhất là trong những cái buổi thuyết pháp, những cái buổi hướng dẫn của các thầy, những cái buổi thảo luận Phật Pháp, có thể hướng dẫn chúng ta thực hiện được. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy, các thầy, các cô và các anh chị và các bạn trẻ nên tạo cái điều kiện ngồi lại với nhau thảo luận để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đã có cái hướng đi. Có một cái sự hướng dẫn thì mai mốt cái trường hợp đó, nếu mà có xảy ra tương tự như vậy thì chúng ta cũng biết để mà chúng ta đối phó. Vì vậy, rất có thể tại chùa Dược Sư chúng ta trong tương lai chúng tôi sẽ mở cái cuộc hội thảo để khuyến khích những người làm cha làm mẹ, để khuyến khích những người bạn trẻ tham dự. Tại vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống cá nhân, trong cộng đồng, ngoài xã hội, cái trường hợp tương tự như vậy có thể xảy ra và lặp lại, lặp đi rất nhiều lần. Thì nếu chúng ta đã biết như vậy, chúng ta có một cái hướng đi và cái sự giải quyết như vậy, chúng ta sẽ có thể cố vấn cho những ai đang và sẽ gặp những cái trường hợp khó khăn như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta có một cái cộng đồng, một cái tổ chức hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy yên lòng nhiều hơn. Khi mà chúng ta là người ở trong cuộc thì chúng ta sẽ không thấy gì hết. Cái điều rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta ngoài cuộc thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự hướng dẫn mình trước để có thể hướng dẫn những người khác. Như quý vị biết rằng là những người trong cuộc không thấy gì hết. Nếu là người bạn trẻ đó là trai thì chỉ thấy cái người con gái kia là đối tượng của mình. Nếu người bạn trẻ đó là gái thì chỉ thấy cái anh bạn trai kia là cái đối tượng của mình. Như vậy trường hợp đó, ít nhất chúng ta cần phải được hướng dẫn để có thể giúp những người bạn trẻ đó một cách tích cực hơn. Kính thưa đại chúng, về các nhà xã hội học và nhân chủng học và tôn giáo học ở Mỹ, họ nghiên cứu vấn đề này. Đối với Phật giáo chúng ta mới qua Mỹ, nếu tính cái thời gian mà Phật giáo Việt Nam và người Việt Nam đến tại xứ sở này thì tính cho tới nay độ khoảng 28 năm là nhiều. Tức là từ năm 75 cho đến năm 2003, có phải 28 năm không? Cộng đồng người Việt chúng ta đến xứ sở này chỉ 28 năm thôi. Do vậy, những cái nghiên cứu của nhà nhân chủng học, của xã hội học và tâm lý học ở tại xứ sở này, phần lớn là họ đều nghiên cứu về cái cộng đồng của Tin Lành, của Ca Tô giáo, và nhất là nghiên cứu về cái sự khác biệt giữa Do Thái giáo và những cái tôn giáo khác như là Tin Lành và Ca Tô giáo. Tại vì chúng ta thấy rằng cái cộng đồng của người Do Thái ở đây rất là lâu đời và rất là lớn. Và quý vị biết rằng hiện tại cái người Do Thái họ rất là giàu mạnh ở ngoài thị trường. Họ giàu mạnh như vậy cho nên họ giữ được cái văn hóa của họ là bởi vì họ có cái lập trường và tôn giáo của họ. Do vậy, những cái gì mà chúng ta có thể dùng được là những cái nghiên cứu của họ để có thể áp dụng vào cái cuộc sống của chúng ta. Qua những cái sự nghiên cứu đó, chúng ta thấy cái vấn đề trước hết là họ thống kê như thế này. Nếu là trong cộng đồng ở đó có độ khoảng 50% theo đạo Do Thái thì ít nhất có khoảng 18% đi theo cái đạo khác. Bây giờ đó chúng tôi dùng cái sự nghiên cứu này để mà áp dụng vào cái tinh thần của Phật giáo. Nếu nói như vậy, nơi nào cộng đồng đó có độ khoảng 50% là người Phật tử thì ít nhất có 18% có những cái cuộc hôn nhân khác tôn giáo xảy ra trong cộng đồng. Như vậy, nếu cộng đồng của người Việt chúng ta là người Phật tử 50% thì có ít nhất 18% các cô các cậu lấy chồng ngoại đạo và bỏ đạo. Nếu cộng đồng đó có 40 đến 49% thì có độ khoảng 19% trở lên có những cái cuộc hôn nhân cưới hỏi khác đạo. Nếu cái cộng đồng đó có từ 30 đến 39% thì có độ khoảng 24% cưới hỏi khác tôn giáo xảy ra. Và nếu cộng đồng đó có 19 đến 29% thì có độ 33% cưới hỏi khác tôn giáo. Nếu như cộng đồng đó có 10 đến 19% thì có đến 40% cưới hỏi khác tôn giáo. Và nếu cộng đồng đó dưới 10% thì có 50% cưới hỏi khác tôn giáo xảy ra. Thành ra chúng ta không lạ gì những con em của mình, mà đối với những người sống ở thành phố nhỏ không bao giờ nó lấy chồng hay là nó cưới vợ người Việt Nam mình đâu. Cho nên đừng có buồn phiền khi mà thấy con cái của mình mà nó xảy ra như vậy. Tại vì nơi đó là cái nơi mà nó không chọn được cái đối tượng. Cho nên những người làm cha làm mẹ nếu mà muốn cho tương lai con cái của mình theo đúng ý của mình thì mình phải, cái thứ nhất là mình chọn nơi nào có cái cộng đồng Phật giáo đông, nơi nào có cái cộng đồng của tôn giáo mình đông thì cái cơ hội cưới vợ hoặc là lấy chồng cùng một đạo nó cao hơn. Kính thưa đại chúng, như vậy vấn đề này nó đã và đang xảy ra, chúng ta phải chấp nhận sự thật. Nhưng mà bên cạnh đó, đó các nhà nghiên cứu học họ cũng cho chúng ta thấy như thế này. Nếu như mà người cùng một tôn giáo lấy và sống chung với nhau thì vấn đề hạnh phúc bền vững hơn. Nếu như cùng một tôn giáo lấy nhau thì con cái được sống một cách an lành, thoải mái và hạnh phúc, gia đình đầm ấm hơn, không bị xung đột bởi vì cái truyền thống trong gia đình. Về vấn đề giáo dục thì con cái cũng vững chãi hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu như vợ chồng khác tôn giáo thì cái tỷ lệ mà ly dị đó, theo cái nghiên cứu cho biết rằng là từ 6 đến 70% ly dị về khác tôn giáo. Và trong đó chúng ta thấy cái khó khăn mà thường xảy ra thì chỉ có thể sống chung với nhau từ 4 đến 5 năm là nhiều, không có bền. Khi mà sống độc thân thì dễ, nhưng mà khi có đứa con đầu lòng á, tức là khi mà hai người chưa có con thì còn có thể cãi vã chút ít. Nhưng mà khi mà có được cái đứa con đầu lòng mà ra đời thì có một cái sự biến chuyển lớn là giữa hai người khác tôn giáo, nó sẽ dẫn đến một trong hai người phải có một người thua cuộc. Hai là cái khó khăn trong vấn đề giáo dục con cái mà quý vị thấy rõ ràng, phải có một người nhượng bộ để cho đứa con của mình theo cha hoặc là mẹ đi nhà thờ, hay là theo cha hoặc là mẹ đi chùa. Đó là nói theo cái quan điểm nếu là người Ca Tô giáo và Phật giáo. Nhưng mà những cái tôn giáo khác thì cũng tương tự như vậy. Kính thưa đại chúng, các nhà xã hội học nghiên cứu nói như vậy, chúng ta biết như vậy, có cái sự báo động cho những người nếu mà trong tương lai gặp trường hợp như vậy, thì thưa quý vị phải suy nghĩ cho kỹ, gọi là tiền hôn nhân, phải đặt cái vấn đề cho nó rõ ràng. Trường hợp khi mà gặp những cái khó khăn rồi, thì cái hạnh phúc gia đình không có, ngay cả cái vấn đề chi tiêu lặt vặt trong nhà cũng có thể xảy ra cái vấn đề khó khăn, mua nhiều mua ít, hay là cúng chùa nhiều cúng nhà thờ nhiều là cái việc có thể xảy ra. Tại vì có nhiều khi cái sự cúng dường, nếu mà là bà theo Phật cúng dường thì ông rầy tại sao bà cúng dường chùa nhiều vậy. Có nhiều lúc đó, bà đi nhà thờ bằng lòng để cúng cho nhà thờ 10% cái số lương của mình làm mỗi tháng, thì ông chồng rầy la sao mà bà cúng nhà thờ nhiều quá vậy. Tình trạng đó nó sẽ xảy ra. Kính thưa đại chúng, về cái điểm này, thưa quý vị, các nhà học giả của Phật giáo với cái quan điểm hết sức là rõ ràng, mà người Phật tử, nhất là các anh chị em trẻ, là những người phải hiểu biết cái chuyện này nhiều hơn để mà chúng ta có thể tránh những cái tình trạng khó khăn có thể xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Cho nên là đây, thưa quý vị, cái vấn đề hôn nhân khác tôn giáo, quý vị phải biết đó là một cái vấn đề hết sức là khó khăn. Nếu chúng ta là cái người thua cuộc, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy hối hận rằng là chúng ta là cái người trẻ phản bội, là tại vì có rất nhiều cái tâm trạng cho hay rằng khi mà biết đạo, nhất là đoàn sinh trong gia đình Phật tử đó, đối với những người Phật tử đó thì mình nói rằng quy y Phật thì trọn đời con không quy y thiên thần quỷ vật, mà bây giờ mình bỏ đạo của mình đi theo đạo khác là mình đi ngược lại, mình là thờ thiên thần quỷ vật chứ không quy y Phật nữa, thì đó là một cái sự hối hận. Và những người tuổi trẻ khi mà mới vào trở thành cái đoàn sinh của gia đình Phật tử thì nói rằng là quy y Phật và giữ giới đã phát nguyện. Phát nguyện như thế nào? Phát nguyện là trọn đời theo Phật chứ không có theo một cái người nào khác. Cho nên có những cái trường hợp khó khăn xảy ra thì mình sẽ cảm thấy hối hận rằng là những người trẻ đã phản bội lại những cái ước nguyện ban đầu của mình. Đôi khi suy nghĩ như vậy, có những người sống trong cái tiềm thức, và vì sống trong cái tiềm thức cho nên có rất nhiều người sống nhưng mà không có an vui được, là tại vì luôn luôn lúc nào cũng cứ dày vò là mình đã là cái người bỏ đạo, mặc cảm đó. Thưa quý vị, không có dễ chịu đâu. Nếu mà những ai mà gặp cái trường hợp đó thì quý vị sẽ thấy không có dễ chịu. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy ở Mỹ, cộng đồng người Việt của chúng ta và người Trung Hoa rất đông và khá rõ ràng. Đối với các thầy thì quý vị biết rằng là các thầy không có gia đình, không có vợ, không có con. Nhưng mà đối với cộng đồng người Nhật, chúng ta thấy có một số các thầy có gia đình. Trong những vị thầy mà chúng tôi nói với quý vị đó, là những người đó họ cũng đã từng thực tập thiền, họ cũng từng viết sách về thiền. Những vị thầy đó, có những vị thầy của người Mỹ, có những vị thầy người Nhật Bản, có những vị thầy người Tây Tạng, có những vị thầy ở tại các xứ khác, là những người có cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống gia đình, đã từng trải cuộc sống gia đình. Họ khuyên nếu cùng một tôn giáo thì cái sự kết hợp tốt, hạnh phúc gia đình tăng trưởng hơn, con cái nó tốt đẹp hơn. Và các vị thiền sư họ cũng khuyên các bậc làm cha làm mẹ, là đệ tử của họ đó, cũng phải theo cái truyền thống đó. Thì như vậy, nhìn chung chúng ta thấy các nhà tôn giáo học, các nhà xã hội học, các nhà nhân chủng học đều đồng một cái quan điểm là vì hạnh phúc cá nhân và gia đình. Cho nên những nhà đó họ đồng một loạt khuyên chúng ta rằng nếu lấy một cái người mà cùng một tôn giáo thì hạnh phúc sẽ có kết quả nhiều hơn, là bởi vì đạo Phật cho chúng ta một cái sự thăng hoa, một cái sự tốt đẹp. Đó là nói những cái người mà đứng trên cái lập trường của đạo Phật. Và qua cái sự nhận định này, thưa quý vị, bây giờ chúng ta thấy cuối cùng là cái hướng giải quyết của chúng ta. Như nãy giờ chúng tôi nói với quý vị về những cái vấn đề khó khăn đối với tuổi trẻ và vấn đề hôn nhân khác tôn giáo, thì bây giờ là cái hướng giải quyết của chúng ta. Cái vấn đề đầu tiên, theo tỷ lệ của các nhà nghiên cứu thì họ khuyên chúng ta như thế này: điều tốt đẹp đầu tiên là nên tìm cái đối tượng cùng một tôn giáo của mình. Điều thứ hai đó, trừ trường hợp không thực hiện được cái lý tưởng đầu tiên thì chọn cái vị trí của mình, đó là đạo ai nấy giữ. Kính thưa đại chúng, cái vấn đề đạo ai nấy giữ thì cái vấn đề này nói ra hay, nhưng mà trước khi cưới hỏi phải thảo luận cho nó rõ ràng, giấy trắng mực đen, chấp nhận hai đương sự và hai bên cha mẹ phải thảo thuận. Tại vì nếu không có giấy tờ giấy trắng mực đen, có nhiều cái trường hợp, có nhiều người đó đặt cái vấn đề ra, có nhiều khi họ muốn cưới con gái của mình, nói cái gì ra họ cũng chịu hết, nhưng mà khi cưới hỏi được rồi đó là họ làm theo ý của họ. Có rất nhiều người làm cha làm mẹ cho chúng tôi biết như vậy. Thành ra vì vậy đó, đề nghị có khi nó mất lòng, có khi nó không vui thật, nhưng mà phải giấy trắng mực đen để sau này không có cái sự lật lọng. Kính thưa đại chúng, khi mà giấy trắng mực đen rồi thì tiến tới vấn đề đám cưới, và hai bên phải tuân thủ những cái điều mà mình đã quy định. Ngoài ra, chúng ta thấy cái vấn đề giải quyết đó trước hết là chúng ta phải nhận chân được cái hay cái đẹp của người theo đạo Phật. Muốn được như vậy đó là chúng ta phải học hỏi. Nhưng mà học hỏi chưa đủ, chúng ta phải thực tập. Như vậy cái chất liệu của Phật giáo đó sẽ thấm dần trong cái tiềm thức, trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ có được một cái quan điểm và cái lập trường của mình đã và đang theo. Nếu không á, thì chúng ta sẽ không có chuẩn bị. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị thì chúng ta trở thành cái người không có lập trường. Rồi thì việc gì nó tới, mình thả, mình buông cho nó cứ tự nhiên mà nó tới. Cho nên cái lời mong mỏi của chúng tôi đó là làm sao người Phật tử, quý vị đã biết đạo, đã học giáo lý của Đức Phật, và nhất là những người bạn trẻ phải nhận chân được cái đẹp trong đạo Phật và thực tập cái đẹp đó. Kính thưa đại chúng, một cái vấn đề khác nữa, khi mà chúng ta thấy được cái hay cái đẹp đó, nên thảo luận với những người bạn của mình để chia sẻ cái hay cái đẹp đó đến những người bạn của mình. Nếu chúng ta thấy kết quả không tốt đẹp mà chúng ta vẫn còn lăn chân vào, thì xin được cảnh cáo nhất là những người bạn trẻ, cái hậu quả của sự đau khổ là tự mình lãnh đủ. Hồi đó đó thì đừng có than phiền là tại sao cha mẹ tôi không có dạy tôi, tại sao các thầy các cô ở chùa không có hướng dẫn. Nếu chúng ta không tự mình, không cưỡng lại được cái tiếng nói của con tim, thì chúng ta phải nhờ các bậc thầy, các bậc làm cha làm mẹ giúp đỡ chúng ta. Nghĩa là chúng ta cũng cần có những cái vị thiền tri thức, có một cái sự liên quan, có một cái sự liên kết trong đó để có một cái tổ chức giúp đỡ chúng ta. Bởi vì càng cô đơn chừng nào thì cái vấn đề hôn nhân khác tôn giáo càng xảy ra nhiều chừng đó. Cái vấn đề hôn nhân khác tôn giáo như vậy là một cái vấn đề vô cùng cấp thiết, vô cùng lo lắng và cần phải có một cái hướng đi. Một cái hướng đi cho những người làm cha làm mẹ, một cái hướng đi cho những người bạn trẻ. Cái hướng đi đó khá quan trọng, khá sáng suốt, và chúng ta nên nghiên cứu và nên thảo luận trong gia đình, trong cộng đồng Phật giáo, những người làm cha làm mẹ với những người bạn trẻ càng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tuổi Trẻ và Hôn Nhân Khác Tôn Giáo phần 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và đều trở thành Phật đạo.